Kính chào các thiên hữu thân, chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Cùng đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản Tàu, nhưng Hồng Kông khác Việt Nam quốc gia nhiều điểm. Tôi nhắc lại, cùng đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản Tàu, nhưng Hồng Kông khác Việt Nam quốc gia nhiều điểm. Đấy là thời sự nóng bỏng trong tuần vừa qua và về cái vụ mà Hồng Kông đấu tranh mà đem được đến 2 triệu người xuống đường để chống lại cái vụ mà cái luật dẫn độ. Nhân dịp một người Hồng Kông sang bên Đài Loan rồi phạm tội giết người hay gì đó, thì Đài Loan dẫn độ anh đó về Hồng Kông. Anh Tàu anh nhèo nhô ra anh phản đối, anh nói thì Hồng Kông là một thuộc địa của anh ấy, thì phải dẫn độ về Trung Quốc chứ không phải là về Hồng Kông. Nhân kỷ niệm đó, dân Hồng Kông nổi lên chống, là vì Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc với chế độ cũng giống như Đài Loan, là một nước Tàu nhưng mà có chế độ riêng, có quyền tự trị riêng, có pháp chế riêng, có gì là cai trị riêng. Mà anh Tàu thì anh ấy viện cớ chủ quyền, anh ấy là chủ quyền. Hồng Kông không chấp nhận là anh Tàu có chủ quyền ở Hồng Kông, thì vì thế cho nên xuống đường. Và nhân cái dịp xuống đường đó chống lại chủ nghĩa xã hội cộng sản Tàu, thì nhiều người đã liên tưởng tới Việt Nam quốc gia chống chủ nghĩa xã hội cộng sản Tàu từ bao nhiêu năm nay, mà người ta chê, có người chê rằng thì là bên Hồng Kông cho dám làm như thế, lại Việt Nam tại sao chưa dám làm như thế, rồi vì lý do này kia. Cho nên tôi mới nghĩ ra cái ý định Hồng Kông đấu tranh chống chủ nghĩa xã hội cộng sản Tàu khác với người quốc gia Việt Nam ở Việt Nam chống Tàu như thế nào. Trước hết là chống Tàu về cái xuất phát điểm, là Hồng Kông trước kia là thuộc địa của nước Anh, và khi nhà Thanh là đâu có phải là người Trung Quốc người Hán đâu, nhà Mãn Thanh nó đánh cái nước Tàu của nhà Minh thua, nó chiếm luôn cái nước Tàu, nó biến nước Tàu thành là nước Mãn Thanh luôn. Thì lúc đó thì là nhà Mãn Thanh cai trị nước Tàu và bị các nước tư bản là đem Tàu đến, là ngoại giao tàu chiến lại đến áp lực nước Tàu, và anh nhà Mãn Thanh thua trận phải hiến đất dâng biển cho các nước Tây phương để hòa bình thành nhân. Lúc đó là biết bao nhiêu cô tô giới, và Hồng Kông là một trong những tô giới mà nhà Mãn Thanh thua trận đã phải nhượng địa cho nước Anh. Và đến khi mà Tàu Quốc dân đảng làm cách mạng năm 1911 đánh đuổi được nhà Thanh và lập ra Trung Hoa Dân Quốc, thì Trung Hoa Dân Quốc lúc đó còn yếu, chưa dám đòi lại các cái thuộc địa đó. Mà nhất là ông Tôn Giật Tiên, ông lại liên Nga bài đế, tức là ông liên hệ với cộng sản bên Liên Xô, thành ra là ông chưa dám đòi lại cái thuộc địa đó. Và Hồng Kông và gần như là các nhượng địa khác, và cứ thế mà mỗi vùng nhượng địa đó như là một quốc gia, cho đến khi cộng sản Tàu làm chủ nước Tàu. Thì Mao Trạch Đông cũng chưa dám đòi. Rồi lại đến khi mà Mao Trạch Đông chết rồi, ở bên Tàu là nó có tới cách cộng sản, nó có tới 3 đợt cách mạng. Đợt cách mạng thứ nhất là anh Mao thất bại, thì chuyển sang đến anh Đặng Tiểu Bình. Anh Đặng Tiểu Bình ấy chủ trương thì đi vào làm kinh tế thị trường, làm chủ nghĩa tư bản nhà nước, là gọi là state capitalism. Và anh với khẩu hiệu là mèo trắng mèo đen, miễn mèo nào cũng bắt chuột, tức là gì, cộng sản hay tư bản thì phải làm bắt chuột là make money, làm tiền như nhau. Và đấy nước Tàu nó coi cái đó là đợt cách mạng thứ nhì. Và đợt cách mạng thứ ba là đến anh Tập Cận Bình này. Anh sau khi anh ấy được thế giới tư bản nâng đỡ để cho anh từ cái nước nghèo đói lạc hậu mà trở thành một nước tiền tiên tiến, và anh dùng cái thủ đoạn ăn gian ăn cắp của anh ấy, và anh trở nên một nước là ngang hàng với nước Mỹ. Và anh đã từng tỏ ngỏ ý rằng thôi bây giờ hai nước chúng ta chia đôi thế giới thì anh gọi là dê tu đó, dê chữ dê dưới đó, mà Việt Cộng nó đọc là g hai đấy. Và vì thế cho nên Hồng Kông mãi đến khi mà Mao Trạch Đông nó phản Liên Xô, nó bắt tay với Mỹ để làm cho Liên, tạo những cái điều kiện để làm cho Liên Xô sụp đổ, thì nó được Mỹ và các nước Tây phương là nâng đỡ, nó coi nó như là một nước nghèo hèn lạc hậu mà đi vào kinh tế thị trường, nâng cho nó đủ hưởng nước bao nhiêu cái ưu đãi để tạo ra một cái thị trường cho thế giới. Và quả nhiên đằng sau là nó lợi dụng được cái gì của thế giới là nó lợi dụng, và nó chấp nhận như thế để nó vào, nhưng mà nó gian lận và nó trở thành ra là một nước ngang hàng với Mỹ. Và nó đưa ra cái kế hoạch là Made in China 2025, và nó nói là đến năm 2025 là nước Tàu phải làm chủ thế giới. Vì thế cho nên nó bị cả thế giới là đối phó đấy. Và trong cái đợt mà nâng đỡ cho anh Tàu và thưởng công cho anh Tàu trong cái việc mà phản Liên Xô mà đi với Tây phương để làm cho Liên Xô sụp đổ, thì Mỹ và thế giới đã thưởng cho anh mấy phần thưởng. Trong những cái phần thưởng đó có cái việc mà nước Anh chấm dứt cái sự cai trị của nước Anh, và Hồng Kông lúc đó là một coi như một nước tự trị ở trong cái Liên Hiệp Anh như là bên Úc vậy. Và nước Anh đã trả lại cho anh Tàu với điều kiện, như là nước Mỹ thì cho anh Tàu có chủ quyền ở Đài Loan. Nhưng mà hai nước Anh và Mỹ lúc đó, nước Anh thì ra cái Hồng Kông Act, nước Mỹ thì ra cái luật là Taiwan Act, là anh Tàu mà được làm chủ hai cái nhượng địa này, nhưng mà phải coi hai cái nhượng địa này là một quốc gia anh Tàu, nhưng mà hai cái thể chế khác nhau, và anh Tàu không được là lấn lướt và chèn ép. Và vì thế người ta nói rằng với hai cái đạo luật đó, nếu mà anh Tàu mà giở trò thì người ta sẽ dùng cái hai cái luật đó, người ta binh vực cho cái Hồng Kông và Đài Loan. Đấy là cái xuất phát điểm của Đài Loan, nó khác với Việt Nam. Lát nữa tôi sẽ nói Việt Nam nó khác như thế nào đó. Và vì thế cho nên Hồng Kông về trên danh nghĩa thì là thuộc Tàu, nhưng vẫn được tự trị và có luật riêng, có thể chế riêng và sinh hoạt độc lập. Và cứ thế mà nước Tàu nó lấn lướt cái sự quyền lực ở Hồng Kông bằng cách này, cái võ tàu đó, nó mua chuộc những cái người cầm quyền ở Hồng Kông, nó từ từ nó biến cái tất cả cái bộ máy cầm quyền ở Hồng Kông là trở thành thừa sai tay sai của tàu. Và mỗi khi có dịp thì dân Hồng Kông lại đấu tranh. Chúng ta nhớ rằng thì năm 2014 đã có cái cách mạng ô dù đó, chúng ta thấy là cách mạng ô dù là chỉ đòi dân Hồng Kông được tự do lựa chọn người lãnh đạo chứ không để cho anh Tàu anh bày ra cái 1.200 người giống như quốc hội ấy, mà những 1.200 người đó lại là do anh Tàu chỉ định thì 1.200 người mới cử ra cái anh lãnh đạo Hồng Kông, là thì dĩ nhiên là cái anh cầm quyền Hồng Kông là coi như thừa sai Tàu. Và năm 2014 trên Hồng Kông đòi tự do lựa chọn lãnh đạo chứ không, và dân Hồng Kông đã dùng cái kỹ thuật gọi là bất phục tùng dân sự, à, đấu tranh để đối phó. Nhưng mà anh Tàu khi mà nó đối phó không nổi á, là nó luôn luôn nó lùi, nó nhượng bộ cái này nhượng bộ cái kia, xong rồi sau đó nó đi bắt nguội thì Hồng Kông nó làm y như thế. Okay, muốn cái gì thì nó chiều theo cái đó, nhưng mà nó không có cho tự do bầu cử, nó lại bảo thôi thì thay đổi cái anh lãnh đạo mà thì nó để cho thay đổi cái thằng cầm đầu mà không bị nghi là con Tàu. Thế rồi sau nó bắt bớ, đấy là cái cách mặc dù như thế. Và sau khi bị rối rối ngựa như thế thì Hồng Kông có vẻ như là nguội đi, nhưng mà nó không thể thay đổi cho cái bản chất của Hồng Kông là cái cửa ngõ để cho nước Tàu đi vào kinh tế thị trường. Hồng Kông trở thành ra một thị trường mạnh mẽ quốc tế giống như Singapore, giống như Thượng Hải. Đó. Và nước Tàu phải nhờ cái cửa ngõ Hồng Kông đó mà trở nên là đầu mạnh về kinh tế thị trường. Thành ra nó với cái để nguyên như thế. Nhưng mà lần này thì nhân cái dịp thằng Tàu là nhận chủ quyền như thế thì dân Hồng Kông nổi loạn và biểu tình. Mà trong cái lúc biểu tình đó thì anh Tàu anh lờ đi, anh không nói là dân Hồng Kông tranh đấu đúng hay sai, thì anh chỉ lên án là vì anh Tàu lúc đó đang bị nước Mỹ là dồn vào cái thế chết chẹt mọi đàng về kinh tế tài chính, mà nước Mỹ đánh nước Tàu mọi mặt, chẳng những là về địa kinh tế mà địa chính trị nữa, đánh luôn về những cái gian lận của anh Tàu đối với thế giới. Và anh Tàu đang ở trong cái tình trạng là chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới bị toàn thế giới đánh. Anh nhá, anh Tàu ấy không dám binh anh cầm quyền ở Hồng, binh tay sai ở bên Hồng Kông, anh chỉ tố cáo là Mỹ đến đằng sau cái này và bọn thừa sai Tàu ở Hồng Kông đã phải nhượng bộ. Cái bà Lâm đó phải xin lỗi dân Hồng Kông về cái vụ đưa ra cái dự luật về gọi dẫn độ, nhưng mà dân biểu tình không đồng ý và không xin lỗi gì. Thì bà thì người ta đòi bà phải từ chức, và không phải bà chỉ hoãn cái luật ấy. Người ta bảo không có hoãn gì cả, phải không bao giờ nói ra cái luật này nữa. Đấy là Hồng Kông, cái xuất phát điểm nó là như thế. Và sở dĩ mà tôi làm cái bài bình luận thời sự này là vì nhân cái vụ của Hồng Kông thì người ta nhắc đến Việt Nam. Mà ai là người nhắc đến Việt Nam? Là anh tuổi trẻ tài cao, là Hoàng Chí Phong. Anh đã từng lãnh đạo 17 tuổi, đã lãnh đạo cái phong trào cách mạng dù rồi. Và gần đây trước khi mà đấu tranh về cái luật dẫn độ này, thì anh đã bị bọn thừa sai Tàu ở Hồng Kông bỏ tù, nhưng mà nó không dám bỏ tù nặng như là Việt Nam. Ở Việt Nam nó bỏ tù nhưng nặng với cái tội là âm mưu lật đổ chính phủ, nhưng ở bên Tàu nó chỉ dám là gây rối loạn cái kia và nó phạt rồi thì tù treo. Nhưng mà anh Hoàng Chí Phong này thì bị mấy tháng tù thôi. Nhưng mà đúng vào cái lúc mà dẫn đấu tranh 2 triệu người thì anh Hoàng Chí Phong này lại mãn hạn tù và nó phải thả ra. Và trong khi thả ra, vừa mới thả ra là anh nhập về vào đấu tranh liền. Và anh là người đưa cái chủ trương là bà kia xin lỗi không được, hoãn cái luật đấy không được, phải bãi bỏ, không bao giờ nói đến cái luật đó nữa. Và bà kia là phải từ chức để dân Hồng Kông bầu người khác, chứ không có okay. Và trong khi ấy tôi lấy làm lạ là anh Hoàng Chí Phong này, anh lại nhắc đến Việt Nam luôn. À, anh nghe nói nhắc đến Việt Nam, đấu tranh đòi dân chủ của Việt Nam. Tôi lấy làm lạ tại sao mà lại có kế hoạch, có nằm ở trong kế hoạch chung hay không. Thì tôi bị tìm hiểu về cái lai lịch của anh Hoàng Chí Phong này. Thì anh em ở trên Internet cho tôi cái thông tin là anh Hoàng Chí Phong này, mẹ anh ấy là người Việt Nam và có tên là Grace Nguyễn, họ Nguyễn thì không thể lẫn lộn được, người Việt Nam. Thì tôi mới nghĩ rằng bà này chắc là cái đợt mà boat people ở hàng ngoài Bắc mà đi, thường thường người ta truyền nhân là ta đi sang tàu, và bà có lẽ là bà sang tàu và bà lấy một ông tàu cũng họ Hoàng mà đẻ ra cái anh Hoàng Chí Phong này. Anh Hoàng Chí Phong này là nó 1990 mấy anh mới ra đời. Thì chứng tỏ là vào cái đợt mà boat people 87, 89, 80 này kia là sang Hồng Kông nhiều lắm. Tôi, vì thế cho nên tôi mới, khi anh nhắc đến Việt Nam thì lập tức các nhà tranh đấu ở Việt Nam đã đánh giá là so sánh cái đấu tranh đánh chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu, Hồng Kông người ta đánh kiểu gì ở Việt Nam. Và nhiều nhà tranh đấu Việt Nam đã nói rằng thì Hồng Kông khác Việt Nam như thế nào, Hồng Kông ta làm được, tại sao ở Việt Nam không làm được, mấy triệu người là về vì thế này vì thế kia. Cho nên tôi mới có ý kiến là làm ra cái bài bình luận thời sự này với địa điểm là cùng đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản tàu, nhưng mà Hồng Kông khác Việt Nam quốc, tôi gọi là Việt Nam quốc gia đó nha, không phải là Việt Cộng đó nhé. Thì khác với nhiều điểm đây là, thứ nhất là khác về xuất phát điểm, thứ hai là sát về hoàn cảnh lịch sử. Việt Nam khác cái khác Hồng Kông là trước khi mà bị giao lại cho Tàu Cộng thì Hồng Kông đã được hưởng cái quy chế gọi là một thành phần trong cái Liên Hiệp Anh, trong cái gọi là chủ nghĩa giải thực đó. Sau đề nghị thế chiến là không có đòi giải thực toàn thế giới, thì những nước thuộc địa đã được trả lại độc lập và nằm trong Liên Hiệp Anh. Và vì nằm trong Liên Hiệp Anh thì đã được hưởng tự do dân chủ cả trăm năm nay rồi. Đó, tại sao là cái hoàn cảnh lịch sử của Hồng Kông nó khác, trong khi ở hoàn cảnh lịch sử ở Việt Nam là cái bọn cầm quyền ở Việt Nam là bọn cộng sản, là bọn tay sai của quốc tế cộng sản, nó không coi nước Việt Nam là tổ quốc của nó, nó coi cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày xưa là có Liên Xô, nhưng mà khi mà nó sang đầu hàng tàu ở Thành Đô sau khi Liên Xô sụp đổ thì nó lại coi nước tàu là tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nó. Và nó đưa ra hai câu ca dao đấy, bên này biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em, láng giềng bốn tốt 16 chữ vàng. Cái bọn thừa sai đó là bọn ở Việt Nam là bọn vô tổ quốc, nó khác hẳn với người Hồng Kông. Tôi còn nhớ lại một cái chi tiết nhỏ nữa là khi đấu tranh với tàu thì người Hồng Kông người ta nói rõ ràng, chúng tôi đâu có phải là người Trung Quốc đâu, chúng tôi là người Hồng Kông. Thành ra ở Hồng Kông không có cái tinh thần vô tổ quốc, mà ở Việt Nam bọn Việt Nam cộng sản thì có cái tinh thần vô tổ quốc đó. Thành ra đấu tranh ở Việt Nam nó phải khác đấu tranh với Hồng Kông, là bởi vì cái bộ máy đàn áp của Hồng Kông, Hồng Kông không có cái bộ máy đàn áp ở trong nội địa, chỉ có cảnh sát với bọn mà nó chỉ xịt hơi cay các thứ thôi, mà đến lúc mà đông quá là nó phải lùi, nó phải nhượng bộ. Còn ở Việt Nam thì bộ máy đàn áp của nó rất nhiều. Chưa bao giờ mà Việt Nam, tuy rằng đông, Việt Nam 90 triệu người mà Hồng Kông chỉ có 7-8 triệu thôi, mà người ta đem được 2 triệu người xuống đường, trong khi ở Việt Nam thì chưa bao giờ xuống đường được nhiều. Trong cái cuộc biểu tình mùng 10 tháng 6 2018 mà chống lại cái luật đặc khu mà nó Việt Nam Cộng sản nó cúng cụ cho tàu đó, thì chỉ có vùng Sài Gòn Gia Định là biểu tình được trên 100.000 người, đó là kỷ lục rồi. Còn trước đó ở Hà Nội chống tàu cũng chỉ vài ngàn người thôi, và chống các thứ thì, nhưng mà đặc biệt là cái mùng 10 tháng 6 năm 2018 là ngoài Sài Gòn thì có tới 20 mấy tỉnh đều có xuống đường hết. Thành ra là đừng có chê rằng thì Việt Nam không làm được như Hồng Kông, là vì cái xuất phát điểm cũng khác nhau và cái hoàn cảnh lịch sử cũng khác nhau. Và thời sự tuần vừa qua thì chúng ta thấy ở Hồng Kông nó như thế rồi. Và trên đây tôi có những tài liệu tham khảo để hỗ trợ cho cái bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Thì đây là những tài liệu tham khảo. Tài liệu thứ nhất là của Nguyễn Quang Duy ngày 19 tháng 6. Nói về cái hoàn cảnh lịch sử của Hồng Kông, cũng nhắc tới 2 triệu người xuống đường và nhắc lại cái chuyện người Anh trả Hồng Kông cho Bắc Kỳ, vì sao nước Anh lại trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh. Đó. Thì tôi tham khảo cái này để cho anh chị nói là rồi, vì sao là cái chuyển giao giữa nước Anh và Hồng Kông lại xảy ra là chuyển giao êm thấm, và chỉ nhắc đến là tại sao nó có vấn đề là ông Nguyễn Quang Duy ông nhắc lại cái về cái thời đại Tập Cận Bình. Đầu năm 2004, Quốc hội Trung Cộng tuyên bố đặc khu trưởng sẽ do 1.200 đại cử tri bầu và hãy được Bắc Kinh bổ nhiệm. May đến 2014 là anh Tập Cận Bình mới đưa ra cái trả lời. Một cuộc trưng cầu dân ý trên mạng được mở ra đòi hỏi người Hồng Kông được quyền trực tiếp bầu đặc khu trưởng. Trong 3 ngày đã có gần 600.000 người tham dự ký tên. Phong trào mở thêm 15 phòng bỏ phiếu với kết quả 787.000 người bỏ phiếu trong số 3.500.000 người có quyền đi bầu. Sau đó phong trào dù vàng dấy lên cuộc biểu tình đòi tự do bầu cử, làm tê liệt Hồng Kông trong vòng 2 tháng, nhưng Tập Cận Bình dứt khoát không chấp nhận. Năm 2017, bà Carrie Lam được bổ nhiệm làm đặc khu trưởng. Vào tháng 11, 2018, bà đã cùng ban cố vấn bay sang Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình. Theo tin Tân Hoa Xã, ông Tập cho biết Hồng Kông phải ban hành các đạo luật an ninh quốc gia chống lại nổi loạn, lật đổ ly khai và phản quốc. Đấy. Bây giờ nó chưa có, bây giờ nó mới là ra luật. Bây giờ nói đến cái dự luật dẫn độ. Nhân vụ án giết người ở Đài Loan, nhưng thủ phạm lại bỏ trốn về Hồng Kông. Bà Carrie Lam đề nghị dự luật dẫn độ cho phép đặc khu trưởng ký chấp nhận yêu cầu dẫn độ sang Đài Loan và Trung Cộng, mà không cần thông qua hội đồng lập pháp. Có ý kiến cho rằng nên gia tăng quyền tư pháp để những vụ án xảy ra bên ngoài Hồng Kông có thể được xử bởi tòa án Hồng Kông. Chính phủ Đài Loan công khai biểu lộ lo lắng về quyền tự do của người Hồng Kông bị lạm dụng, nên không đòi hỏi và cũng không chấp nhận việc dẫn độ về Đài Loan. Mỹ can thiệp. Thủ tướng Anh Quốc Theresa May đã lên tiếng phản đối dự luật dẫn độ và tuyên bố sẽ xem xét lại tuyên bố chung Anh và Tàu trả năm 1984, tức là cái Hồng Kông Act đấy. Năm 1992, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật chính sách Mỹ cho Hồng Kông, một quy chế đặc biệt tự do và tự trị tách biệt từ Trung Cộng, 1992 đó nha. Nhờ thế Hồng Kông tiếp tục được chuyển giao công nghệ tiên tiến, tự do thương mại, tự do trao đổi giữa tiền Mỹ và tiền Hồng Kông, công nhận là trung tâm tài chính thế giới. Đạo luật trao cho Tổng thống quyền ban hành sắc lệnh trừng phạt nếu Hồng Kông mất quyền tự trị đầy đủ theo các điều khoản trong tuyên bố chung 1984. Và nếu mà thằng Tàu mà mất Hồng Kông thì sẽ mất cái trung tâm tài chính Hồng Kông, vốn đầu tư sẽ bị rút khỏi Hồng Kông, các công ty Trung Cộng sẽ bị phong tỏa tài chính từ nguồn tư bản Mỹ, và giá trị của các tập đoàn nhà nước được niêm yết trên sàn Hồng Kông sẽ sụt giảm thảm hại. Ngày 12 tháng 6 năm 19, Quốc hội Mỹ cho tu chính đạo luật về Hồng Kông năm 1992, yêu cầu Bộ Ngoại giao mỗi 6 tháng phải phúc trình Quốc hội về tình trạng tự trị của Hồng Kông, còn xem có còn đáng được hưởng quy chế đặc biệt hay không. Và đến cuộc biểu tình thì sao? Và ông Nguyễn Quang Duy đọc vấn đề là biểu tình, bài học cần rút ra. Ngày 14 tháng 6 năm 2019, từ trung tâm giam giữ Lục Chi Giác, Joshua Wong, tức là Hoàng Chí Phong đó, kêu gọi Mỹ phải đánh giá lại đạo luật chính sách Hồng Kông năm 1992, xem xét đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông và điều chỉnh quan hệ giữa hai bên Mỹ-Trung. Dân chúng Hồng Kông đều biết nếu Mỹ phong tỏa kinh tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, nhưng vì tự do và dân chủ, họ chịu hy sinh quyền lợi và kêu gọi chính phủ và quốc hội Mỹ hành động. Bây giờ nói đến cuộc tuần hành lên đến 2 triệu người, không có người tổ chức nhưng lại được tổ chức một cách toàn hảo đúng, không thấy ai là lãnh tụ cả. Đấy là cái gọi là, tôi gọi là policy leadership, tức là lãnh đạo bằng chính sách chứ không phải bằng cá nhân. Thành không ra chúng đấy, mà giả dụ có cá nhân hay cá nhân kia thì người ta cũng ẩn mặt đi để không bị lộ ra để bọn địch như thế đối phó đó. Mọi người nhịp nhàng kết hợp giữa đấu tranh ôn hòa và đấu tranh bạo lực, không tranh cãi về phương cách đấu tranh. Và đến đây tôi xin bổ túc cái ghi chú thêm của tôi là đấu tranh của Hồng Kông lần này là tuyệt vời về phương diện là bất tuân dân sự. Sở dĩ có 2 triệu người trên số tổng số dân là 7 triệu người là bởi vì không phải chỉ có biểu tình, mà đi cùng với biểu tình là đình công, bãi thị, bãi khóa, sinh viên không có đi học đi xuống đi đường biểu tình, và các cửa hàng, bãi thị, các chợ búa đóng cửa. Đình công là các đình công đây là thành phố im re và đóng cửa hết. Đấy là cái mức độ tối cao của đấu tranh bất bạo động và bất tuân dân sự. Và đấy là có tổ chức nữa, là người ta tổ chức cả những toán mà khi mà bắt đầu bị đàn áp thì cái đoàn người ở đứng hàng trước lùi xuống, và cái đoàn người đối phó với đàn áp là tiến lên. Và khi mà bên kia nó phóng lên đàn cày thì có nguyên một toán chuyên viên để đi làm tịt cái lựu đạn cay trong mấy phút, trong 16 phút là tất cả lựu đạn cay, 150 quả lựu đạn cay của cảnh sát bị tắt ngòi hết, thành ra là cảnh sát thua. Và đạn bắn một đạn cao su thì người ta có những cái tấm che để người ta đỡ đạn, thành ra là đàn áp thất bại. Và vì thế cho nên đấu tranh đã thắng. Và nhân cái dịp đấu tranh của Hồng Kông thì ông Nguyễn Quang Duy ông đặt câu hỏi rằng Tàu Cộng lúc này bị thua thì có phải là Trung Cộng đang tan rã không? Đấy dấu hỏi. Tập Cận Bình vừa ngon ngọt một quốc gia hai thể chế với Đài Loan, lại vừa hăm dọa sẽ sử dụng vũ lực để thống nhất đất nước. Tổng thống Đài Loan Thanh Văn tuyên bố Đài Loan ủng hộ Hồng Kông. Chủ nhật vừa qua trước Quốc hội Đài Loan khoảng 10.000 người biểu tình mang theo biểu ngữ Đài Loan ủng hộ Hồng Kông và nói không với luật dẫn độ sang Trung Cộng, và kêu gọi Quốc hội chính thức ra tuyên bố lên án dự luật dẫn độ là Đài Loan ủng hộ nhé. Gần đây Mỹ thông qua đạo luật bảo đảm Đài Loan 2019, ủng hộ Đài Loan tăng chi phí quốc phòng, thường xuyên bán vũ khí, công cụ quốc phòng cho Đài Loan, ủng hộ Đài Bắc tham gia các tổ chức quốc tế, nhìn nhận Đài Loan là một quốc gia và sử dụng quốc kỳ Đài Loan. Lời hứa một quốc gia hai thể chế không được thực hiện nên Hoa Kỳ cũng đang từng bước nhìn nhận Đài Loan và Hồng Kông như hai thể chế độc lập. Quốc hội Mỹ hiện đang xem xét chế tài các công ty cộng tác với Bắc Kinh trong việc đàn áp nhân quyền. Quá trình nhanh chóng sụp đổ của Đông Âu và Liên Xô trước đây dường như đang tái diễn. Các tiền đồn xã hội chủ nghĩa cuối cùng, bao gồm Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam, đang bộc lộ những khủng hoảng khó có thể thoát qua. Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông sẽ đứng lên giành lại tự do và độc lập. Thế giới, và nhất là Việt Nam, sẽ thanh bình thoát khỏi tham vọng bá chủ toàn cầu của Tập Cận Bình và nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh. và các cái website khác cũng xía vô. Website Đại Kỷ Nguyên ngày 22 tháng 6 đặt vấn đề là cư dân trẻ hy vọng Tổng thống Trump sẽ chất vấn ông Tập Cận Bình về biểu tình Hồng Kông. Các văn phòng chính phủ trung ương của Hồng Kông hôm thứ Sáu đã đóng cửa trước những cuộc biểu tình, và hội đồng lập pháp ở bên Hồng Kông, ta gọi là LEGO, L-E-G-C-O, LEGO cũng sớm đóng cửa. Ông Fernando Chung Chiu Hung, một nhà lập pháp đảng lao động ủng hộ dân chủ, nói rằng vẫn chưa rõ liệu LEGO có tiếp tục các phiên họp vào thứ Hai hay không. Bây giờ tôi lướt qua cái này là vì có cái thông tin rằng là lần biểu tình bây giờ không còn 2 triệu nữa, mình hình như cũng có cỡ 50-100 ngàn người đã chiếm cái tòa nhà của hội đồng lập pháp LEGO rồi. Đó. Bây giờ đến tài liệu khác mà tôi tham khảo. Đây là đài BBC. Hồng Kông biểu tình, ông Tập ăn bánh sinh nhật Putin tặng, tức là biểu tình chống Tàu, mà anh Tập Cận Bình không dám tỏ thái độ mạnh mẽ, đi sang Nga ấy ăn bánh sinh nhật Putin. Đấy là cái tin này là rất là diễu, đấy là tin của đài BBC. Và hôm 16 tháng 6, Chủ tịch Tập Cận Bình đã về lại Bắc Kinh sau chuyến thăm cấp nhà nước với Cộng Hòa, sau đó đi sang Nga, sau đó đi sang Kyrgyzstan và Tajikistan. Và website này đặt vấn đề là trường kỳ chống Mỹ, tức là anh Tàu bây giờ anh lo chống Mỹ chứ anh không có dám mạnh tay với Hồng Kông. Truyền thông Trung Quốc không đề cập nhiều đến các cuộc biểu tình từ một tuần qua ở Hồng Kông mà nhắc đến cuộc chiến trường kỳ chống thương mại với Mỹ. Một loạt báo đảng Cộng sản ở Bắc Kinh và Thượng Hải đăng các bài nêu cao quyết tâm không lùi bước, chiến đấu đến cùng với Mỹ. Nhưng Trung Quốc cũng phải tỏ ra phản đối thái độ của Hoa Kỳ về Hồng Kông. Tuần qua, một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập phó đại sứ Mỹ Robert Fulton tới để phản đối việc Washington lên án dự luật dẫn độ Hồng Kông. Cho tới tuần trước, báo chí Trung Quốc gợi ý rằng người Hồng Kông bị các thế lực nước ngoài khuấy động. Ở Việt Nam cũng thế, thế lực thù địch. Tháng 5 vừa qua, bà Pelosi, tức là Chủ tịch Hạ viện Mỹ, cũng đón bà An Son Chang, cựu thư ký Hội đồng Điều hành Hồng Kông, tới thăm Hoa Kỳ. Bà An Son Chang tuần trước lên tiếng phê phán chính quyền của bà Carrie Lam về cách đối xử với người biểu tình. Còn về bà Carrie Lam, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, tờ Sunday Times, 16 tháng 6 ở Anh cho rằng bà đã trượt tay làm rớt trái bóng mà Bắc Kinh ném cho. Bắc Kinh ném trái bóng mà bà này trượt tay ở đây. Bây giờ đến tài liệu nữa là đài RFP của Pháp ngày 17 tháng 6 đăng cái bài tin có tựa đề là Hồng Kông thất bại hiếm hoi của Tập Cận Bình. Các cuộc biểu tình khổng lồ ở Hồng Kông và sự lùi bước của chính quyền địa phương là thất bại hiếm hoi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, về lâu về dài, ông Tập có thể sẽ cố gắng tăng cường khống chế đặc khu. Chuyên gia về Trung Quốc học cho rằng các nhà lãnh đạo Cộng sản đã cảm thấy sợ hãi. Họ lo ngại sẽ ảnh hưởng tới Hoa Lục, và sự kiện này nói lên rất nhiều về nỗi ám ảnh đối với sự an toàn của Đảng Cộng sản. Bằng chứng cho sự lo sợ này là Bắc Kinh đã che đậy các cuộc biểu tình tập hợp cả triệu người trong 2 chủ nhật liên tiếp tại Hồng Kông. Hôm nay, 17 tháng 6, 2019, báo chí nhà nước chỉ đưa tin sơ sài về việc hoãn lại dự luật dẫn độ sang Hồng Kông đã đổ dầu vào lửa tại đặc khu, nhưng không hề nhắc đến cuộc biểu tình khổng lồ 2 triệu người hôm qua. Và bản tin lần này cũng đặt cái tựa đề là nhà lãnh đạo 1 tỷ tư người trên tàu đã bất lực trước một lãnh thổ 7 triệu dân. Và bản tin cái tiểu đề mục là một lá bài cho Donald Trump. Cái táp được đám đông biểu tình Hồng Kông tặng cho ông Tập vào lúc Chủ tịch Trung Quốc cuối tháng này sẽ có dịp gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân hội nghị G20 ở Nhật Bản.
Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận sẽ có cuộc gặp giữa Tập và Trump nhằm làm dịu bớt cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước hay không. Nhưng Washington đã bắt đầu dùng đến lá bài Hồng Kông khi đe dọa sẽ hủy bỏ những ưu đãi thương mại lâu nay vẫn dành cho cựu thuộc địa nước Anh nếu dự luật dẫn độ được thông qua. Ông Bill Shock cảnh báo trong bối cảnh thương chiến đang gay gắt, cú đòn sẽ rất nặng nề đối với nền kinh tế Hồng Kông. Theo hiệp ước ký kết với London khi trao trả cho Trung Quốc năm 1997, Hồng Kông được hưởng quy chế đặc biệt cho đến năm 2047. Nhưng Bắc Kinh có thể siết chặt lại các quyền tự do của người Hồng Kông một cách khéo léo và khó nhận ra. Đấy, khéo léo và khó nhận ra. Đấy là nhận định của chuyên gia Bishop. Còn theo nhà chính trị độc lập là Hua Po ở Bắc Kinh nhận định sau khi bị người Hồng Kông kịch liệt khước từ, Tập Cận Bình cần xuất hiện một cách thật cứng rắn, ông ta sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Dự luật dẫn độ chỉ bị trì hoãn lại vô thời hạn chứ chưa bị hủy bỏ. Theo chuyên gia này, Tập Cận Bình sẽ đợi cho cơn giận dữ của người Hồng Kông từ từ dịu xuống rồi trừng phạt một số các nhân vật trong tiến trình đối phó nguội. Và bản tin của đài VOA ngày 18 tháng 6 2018 2019 có tựa đề là lãnh đạo Hồng Kông phạm sai lầm khi đưa ra luật dẫn độ, nhưng mà thôi lướt qua cái này. Và đài VOA cũng đặt vấn đề là thất bại sai lầm này là một bước lùi lớn của Hồng Kông. Và đài VOA cũng nói rằng khó mà thông qua được cái đạo luật này, và cho rằng Hồng Kông chỉ giải tỏa cái sự bực bội nhất thời thôi. Nhưng mà đây là tôi đến cái phần mà là nhân Hồng Kông, người ta nhớ đến Việt Nam, và có nhiều nhà tranh đấu đã phân tích và một cách phân tích về vấn đề này. Nhưng mà tôi có một số thì tôi đồng ý, mà có một số thì không đồng ý. Đây là bài của nhà tranh đấu mẹ nấm Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh mà được sang Mỹ rồi đó, đăng ở trên website Ba Cây Trúc, mà đăng ở trên website Dân Lập Báo ngày 21 tháng 6 của mẹ nấm. Và mẹ nấm nói rằng thì đánh đấu tranh ở Hồng Kông mà người ta không thì nhìn thấy nhà lãnh đạo nào, thì mẹ nấm cắt nghĩa rằng cuộc cách mạng không có lãnh đạo, chỉ là cái nhìn bên ngoài. Và nói rằng thì những người lãnh đạo, người ta khôn khéo, người ta ẩn đi chứ không phải là không có lãnh đạo. Người ta có lãnh đạo nhưng mà ai dạy gì mà vô ra đấy. Hồng Kông với sự chuẩn bị trong 12 năm để xây dựng chiến lược, tạo dựng các gương mặt nổi trội và kiên định với một mục tiêu bảo toàn nền dân chủ đã đạt được thành quả bước đầu. Hôm nay người ta chỉ thấy con số 2 triệu người trên đường phố mà quên đi những gầy dựng bước đầu của các thủ lãnh mặt trận dân quyền nhân quyền hay các thành viên nòng cốt của phong trào Liên hội học sinh sinh viên. Từ cuộc biểu tình ngày 12 tháng 6 năm 2019, người ta chỉ nhìn đám đông mà quên đi vài ngày trước đó La Quán Thông và những người bạn trong đảng Democito đã im lặng cầm bảng mời gọi giới bác sĩ, luật sư, công chức bước chân xuống đường ở các khu vực trung tâm. Phong trào tại Hồng Kông đã xây dựng các trang mạng, sân chơi dành cho người tham gia, ẩn danh, chia sẻ ý kiến, và qua đó những người tổ chức có thể theo dõi và lượng giá tình hình. Nhiều năm tháng cung cấp và hướng dẫn phương thức đấu tranh đến với người dân, chính những cuộc biểu tình có tổ chức trong quá khứ cũng đã truyền đạt kinh nghiệm cho người dân tự tổ chức và hòa nhập vào làn sóng biểu tình chung ngày hôm nay. Dĩ nhiên, không có một ngọn lửa nào có thể bùng cháy mà không cần nỗ lực. Đấy, anh bà mẹ nấm này mà nói, đừng cứ thấy là không có lãnh đạo là do ra vỡ ngực mà nó nói là không có lãnh đạo. Có lãnh đạo, người ta là chết. Đây này, những chiến lược gia Hồng Kông đã tính toán tất cả các phương án xảy ra để không bị động. Họ sử dụng truyền thông và khai thác tối đa các yếu tố gây phẫn nộ để giành lấy quyền làm chủ mặt trận thông tin. Cảnh sát nổ súng thì những mẹ, người mẹ lại lên tiếng vào một lá thư công khai với hơn 44.000 chữ ký và lời tuyên bố xuống đường mỗi ngày đồng hành với con em mình. một người ngã xuống cho thông điệp tự do, 2 triệu người xuống đường bày tỏ thái độ. Các chuyên gia chiến lược Hồng Kông khai thác triệt để các sự kiện xảy ra và gây dựng phương án cụ thể cho từng sự kiện. Còn chúng ta ở Việt Nam, chúng ta có gì? Chúng ta mới đi những bước đầu giữa sự đàn áp của bạo quyền và cả sự nghi ngờ của những người xung quanh. Chúng ta thừa lời chỉ trích nhau và thiếu khả năng đóng góp ý kiến xây dựng. Chúng ta thừa mơ ước khi nhìn ra thế giới bên ngoài nhưng lại thiếu khát vọng học hỏi đấy đó. Và rút kinh nghiệm đấu tranh ở Việt Nam đó. Hay nói đúng hơn, chúng ta đã bế tắc vì chưa đạt mục tiêu và chiến lược, chưa đầu tư công sức để xây dựng đội ngũ làm việc nghiêm túc và chưa kiên nhẫn để từng bước gây dựng sức mạnh quần chúng. Tôi nghĩ rằng chưa chứ không phải là không có. Rồi tôi có liên hệ với những em trong đó thì bây giờ người ta lặn xuống và người ta làm những cái việc âm thầm mà mẹ nấm nhắc đó. Cuộc cách mạng không có lãnh đạo, không tổ chức, chỉ là cái nhìn bề nổi đúng không? Bởi thế có tổ chức nhưng không lộ diện thủ lãnh mới chính là chìa khóa dẫn đến sự thành công đúng không? Đồng ý. Đấy là mẹ nấm kết luận rằng cổ suý niềm tin là cách mạng không cần tổ chức gián tiếp, đồng nghĩa với việc đem yếu tố tổ chức kế hoạch sách lược ra khỏi phong trào đấu tranh. Hơn 1 triệu người tràn ngập phố Hồng phường Hồng Kông không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của quá trình làm việc, tổ chức và phát triển của nhiều năm tháng, từ những nhà hoạt động bền bỉ lộ diện hoặc ẩn mặt. Kết luận của cách mạng Việt Nam cũng vậy, nó phải là kết quả của quá trình làm việc, tổ chức và phát triển của nhiều năm tháng, từ những nhà hoạt động lộ diện hoặc ẩn mặt, luôn kiên trì bền bỉ với công việc đã chọn. Đấy. Thì thế cho nên tôi mới có bài bình luận thế này, và tôi nói rằng Hồng Kông khác Việt Nam quốc gia nhiều lắm. Thì hoàn cảnh lịch sử cũng như xuất phát điểm khác nhau, cho nên người có lúc thì lên có lúc thì xuống, nhưng mà không phải là không có tổ chức. Nhưng mà bài của mẹ nấm thì được Jean Baptiste Trường Sơn phê bình cái kiến. Kiến kiến như thế này: thiện nghĩ biểu tình Hồng Kông bề ngoài không ai thấy của người lãnh đạo là bởi các người lãnh đạo đó đã cam kết ẩn mình không để lộ danh danh đó. Thì là tức là Trường Sơn đồng ý với mẹ nấm. Bây giờ tại sao tôi lại đặt để có bài luận lần này nói về Hoàng Chi Phong? Và đây là bản tin của Ba Kỳ Trúc và tác giả Peter Ford ngày 22 tháng 6, gửi cho tôi. Hoàng Chi Phong có một nửa người là người gốc Việt. Thủ lĩnh của sinh viên Hồng Kông Hoàng Chi Phong 22 tuổi thôi à, đảm nhiệm chức vụ chức đảm nhiệm chức người hiệu triệu lãnh đạo một tổ chức có tên gọi là Học Dân Tự Triều, gọi là Scholarism, được thành lập ngày 29 tháng 5 2011 với chủ trương thông qua vận động các phong trào xã hội để thay đổi thể chế chính trị. Anh còn là thủ lãnh dẫn đầu cho cuộc biểu tình phong trào dù năm 2014 bị tuyên án vào tù 2 tháng, nếu tù có 2 tháng, và được trả tự do vào ngày 17 tháng 6, trong lúc Hồng Kông đang sôi sục xuống đường đòi bãi bỏ dự án dẫn độ và đòi bà đặc khu trưởng phải từ chức. Trước tiên xin nhắc để bà con cô bác tự hào rằng Hoàng Chí Phong có một nửa dòng máu Lạc Hồng, ra đời vào tháng 10 năm 1996 tại Hồng Kông. Mẹ là Grace Nguyễn, đi cùng gia đình tìm đường tự do sang Hồng Kông. Tôi nghĩ là tìm đường tự do là Boat People đó. Tìm đường tự do sang Hồng Kông và kết hôn với một công dân Hồng Kông tên là Hoàng Vĩ Minh. Ông này là thành viên của Đảng Công dân Hồng Kông, gia đình theo đạo Cơ Đốc và đeo đuổi giá trị quan phương Tây, nghiêng về Anh và Mỹ. Học Dân Tự Triều đã sản sinh ra một thủ lĩnh cho phong trào học sinh Hồng Kông, Hoàng Chí Phong. Vậy thì sao lại thành lập Học Dân Tự Triều? Dân mình có hai cái câu là con kiến mà kiện củ khoai, hoặc là dã tràng trang các biển Đông cho rằng đi kiện nhà nước là người dân thường thì không thể nào đương đầu với các ông lớn chính phủ. Ấy vậy mà tổ chức này đã đẩy lấy trứng chọi đá, thành công tổ chức nhiều cuộc biểu tình dân chủ chống lại sự dự thảo vô lý mỹ dân. Sau khi bị Sa Phong bị kết án tù, ông bố Hoàng Vĩ Minh trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Đức bày tỏ nỗi niềm và phê phán sự bất công trong chế độ tư pháp Hồng Kông. Ông ta ca ngợi con mình dũng cảm, đơn thuần, khiêm tốn, dám xả thân vì lợi ích xã hội, là một tấm gương cho các thanh niên Hồng Kông khác. Ông nói, kết án con tôi là bạo đồ là sai, bởi nó còn trẻ, sức yếu, lấy đâu ra sức mà sử dụng bạo lực. Hơn nữa, từ đầu đến đuôi, Chí Phong đều kiên trì biểu tình trong hòa bình, lý tính, phi bạo lực. Phong bị chỉ trích là dùng bạo lực, bởi hành động là trèo lên lan can. Vô lý thật, nó trèo lên lan can mà bạo lực. Đã. Bây giờ đến website Việt Nam Thời Báo ngày 18 tháng 6, 2019. Biểu tình Hồng Kông tại sao thành công mà bao giờ Việt Nam lại nhắc đến Việt Nam nữa? Vì sao người Hồng Kông xuống đường biểu tình? Câu hỏi đã có câu trả lời. Nhưng tại sao biểu tình thành công gây sức ép buộc phải hoãn dự luật dẫn độ, cũng như bao giờ cho đến Việt Nam vẫn là một câu hỏi lớn. Việt Nam đã rất ra. Không phải học sinh, sinh viên, không phải những giáo sư, nhà khoa học, chính những thương nhân đã làm nên sự khác biệt giữa cuộc biểu tình năm 2014 và cuộc xuống đường năm 2019. Đó là thức gì? Năm 2014, Phòng Thương mại Hồng Kông và số phòng thương mại nước ngoài đã công khai chống lại chiến dịch bất tuân dân sự trên báo chí. Phòng Thương mại Hồng Kông, Phòng Thương mại Canada, Phòng Thương mại Ý, Phòng Thương mại Macau, Phòng Thương mại Ấn Độ. Năm 2019, hơn 100 chủ doanh nghiệp Hồng Kông từ các ngành công nghiệp khác nhau đã cam kết đình chỉ kinh doanh hoặc hỗ trợ nhân viên chọn đình công nhằm chống lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Và lần này thu hút những doanh nghiệp tầm cỡ như HSBC hay là Deloitte Total, doanh nghiệp cũng đã linh hoạt hóa giờ làm để hòa vào cuộc đình công. Tức là gì? Tức là đình công, biểu tình, bãi thị đủ các thứ hết. Đó. Và cũng là đọc bao giờ đến Việt Nam. Người dùng Facebook bắt đầu đặt ra câu hỏi, trong bối cảnh biểu tình của ông không bao giờ đến cho đến Việt Nam. Một số người dẫn dụ về Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Dù Vàng Hồng Kông 2014 và cuộc biểu tình chống luật dẫn độ 2019 để tìm kiếm một sự kiện tương tự tại Việt Nam, nhưng họ đã quên rằng vào năm đấy là nhắc là cái mùng 10 tháng 6 2018 tại Việt Nam đã bùng nổ nhiều cuộc biểu tình phản ứng chống lại dự luật đặc khu. Cuộc biểu tình được nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đánh giá là lần đầu tiên kể từ năm 1975 đã thể hiện một hành động phản kháng trực tiếp đối với nhà cầm quyền. Đây cũng là lần đầu tiên một đám đông người đứng giữa ngã tư và hát vang bài trả lại cho dân. Nhưng điều thiếu ở Việt Nam vẫn là sự thống nhất giữa các tầng lớp. Dù rằng sự khởi nguyên biểu tình sau năm 1975 là tầng lớp trẻ, những lão thành cách mạng sau đó có sự góp mặt của giới tôn giáo và một số ít giới chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, con số giới chủ doanh nghiệp quá ít và họ đã tham gia với tư cách cá nhân hơn là một nhà cuộc quá trình đóng cửa để ủng hộ quyền biểu tình hay các phản ứng các chủ trương, chính sách bất hợp lý khác của chính phủ. Điều này được hiểu là môi trường chính trị ổn định vẫn là cơ sở làm ăn, nó lớn hơn cái nhu cầu dân chủ, nhân quyền và bản thân bội chi bội thu, bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Cái này thì cũng đúng thôi, nhưng mà đây là đúng cũng đúng với cả Hồng Kông trong cái cuộc biểu tình dù vàng đó. Lúc đó chưa có đình công bãi thì là vì các thương gia không ủng hộ, thì ở Việt Nam bây giờ cũng thế. Nhưng mà tôi đã nghiên cứu rồi, đến một thời điểm nào đó thì các thương gia cũng xuống đường mà thôi, với điều kiện là cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu nó dồn thành sư phụ Tàu của Việt Nam Cộng sản vào cái thế ký. Và anh Việt Nam Cộng sản bây giờ cũng đang là vất vả về vấn đề tài nguyên môi trường và kinh tế, thậm chí bây giờ là nó không có tiền để trả lương bộ đội của nó in tiền nữa. thì website này đặt vấn đề là bao giờ, thì bao giờ là đến lúc là Việt Nam nó bí tỉ rồi và sư phụ Tàu của nó bị bóp cổ đến mức độ là nó phải có vấn đề thôi. Và website này cũng đặt vấn đề là dù sao các cuộc biểu tình Việt Nam cũng ngày đi sát đúng. Từ chủ quyền quốc gia đến tình trạng ô nhiễm môi trường và các quyết sách về kinh tế. Nói cách khác, tại Việt Nam, tính thực tiễn và tác động của các chủ trương chính sách ngày càng mở rộng phạm vi đến nhiều tầng lớp, và nó làm cho các biểu tình ngày càng có tính chất chủ đề hơn. Đúng. Chưa tới đâu, bây giờ nó sẽ tới. Bài học Hồng Kông về biểu tình và những khía cạnh thúc đẩy sự thành công của Hồng Kông là bài học quý giá cho Việt Nam, nhất là sự tham gia và ủng hộ của giới doanh nghiệp. Đúng không? Thế là phải đến đình công bãi thị, giới doanh nghiệp là bãi thị. Bây giờ cũng là Việt Nam Thời Báo đăng bài của Trúc Giang ngày 18 tháng 6. Biểu tình hiểu không? Và nỗi sãi sợ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng. Anh Việt Cộng sản đang lo sợ tự diễn biến trong chính nội bộ nào. Bây giờ anh đưa ra anh Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, là anh phải bắt đầu lên tiếng là anh viết cái bài gọi là truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị xã hội Việt Nam. Anh sợ mất ổn định, anh lo sợ rồi. Lý lịch khoa học của Võ Văn Thưởng ghi vào năm 1992, ông Thưởng tốt nghiệp với học vị cử nhân triết học Mác Lênin tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, ông tốt nghiệp thạc sĩ triết học cũng tại trường trên với luận văn về đạo đức trong sinh viên học sinh phải vừa ra được. Thì bây giờ anh đưa ra anh biểu lộ cái sự lo của anh qua tuyên truyền lý luận. Và website này mắng anh Võ Văn Thưởng này, Đảng đang khinh miệt dân trí. Ông Thưởng gián tiếp nhìn nhận dân trí hiện nay đang lệch lạc. Sự lệch lạc trong nhận thức về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ dẫn đến sai lầm trong hành vi, tạo nên những mối nguy về. Anh nói ra chỉ để người ta chửi thôi, nhưng mà cho chứng tỏ anh lo sợ. Bây giờ đến website Dân Làm Báo cũng có bài của Công Công, có tựa đề là biểu tình ở Hồng Kông và biểu tình ở Việt Nam. Tôi lướt qua những cái đoạn không cần thiết, tôi chỉ mạn phép trích dẫn những cái đoạn chứng tỏ rằng dân đấu tranh ở Việt Nam cũng đang, dân Hồng Kông cũng đang suy nghĩ về cái sự, những điểm khác nhau và giống nhau ở Việt Nam. Và Công Công viết như thế này: không phải đợi đến 22 năm sau ngày trở thành đặc khu tự trị, người Hồng Kông mới thức tỉnh, mà trước đây 5 năm đã có cuộc cách mạng dù vàng kéo dài gần 3 tháng do những người trẻ tuổi, mà thủ lĩnh lúc đó chỉ mới có 16, 17 tuổi là Joshua Wong, tức là Phan Chí Phong, đã là tiếng chuông đánh thức những người còn thờ ơ với vận mệnh Hồng Kông. Bây giờ thì không còn là tiếng chuông nữa, vì đã có lên đến 1/4 dân số thuộc mọi giới, mọi lớp tuổi xuống đường, đã trở thành cơn địa chấn tsunami đang và sẽ lan rộng ra cả khu vực, đặc biệt với những nơi đang bị Cộng sản Tàu thống trị hay đang ngấm ngầm tìm mọi cách đồng hóa Trung Cộng, Đài Loan, Macau, Tây Tạng, Tân Cương và Việt Nam. Và Công Công rất là báo, với biến động chính trị đang xảy ra ở Hồng Kông, thử so sánh đôi điều với Việt Nam, gọi so sánh với Việt Nam nhé. Tôi đem ra đây để bình luận. Và Công Công so sánh Hồng Kông với Việt Nam, với biến động chính trị đang xảy ra ở Hồng Kông, thử so sánh đôi điều với Việt Nam. Điểm thứ nhất, người Hồng Kông 99 năm bị đế quốc Anh bắt làm nô lệ, và bản chất nô lệ đã đi vào máu, cho nên dù chỉ mới 22 năm được hưởng tự do sát nhập vào Tàu đây, mà ông này mỉa mai là được hưởng tự do của Tàu Cộng, đã có hơn 1/4 dân số xuống đường phản đối tập đoàn cai trị do Bắc Kinh chỉ định của Carrie Lam. Còn Việt Nam thì sao? Phía Bắc Việt Nam có 70 năm sau chủ nghĩa, người dân được tự do trong một kép theo Đảng, mỉa mai nữa, vẫn cúi đầu trước cả 100,000 người bị xử tử oan trong cải cách ruộng đất. Bác Hồ vĩ đại nên cầm súng vô Nam theo bị nghe rồi, bác Hồ là vĩ đại nên cầm súng vô Nam theo lệnh bác để tiêu diệt bè lũ phản động, cạo bằng phồn vinh giả tạo cho ngang hàng với bao cấp xã hội chủ nghĩa.
xóa bỏ dân chủ tự do tư bản để thực hiện dân chủ tự do xã hội chủ nghĩa. Ông mỉa mai đấy. Tôi không thích nghe cái lối tôi viết là mỉa mai nữa, dễ làm sao hiểu lầm. Hiện tại đảng cai trị với đỉnh cao trí tuệ nên Việt Nam tụt hậu về mọi mặt so với các nước lân cận, kể cả những nước trước kia mơ được như miền Nam có hòn ngọc Viễn Đông và đảng đang xây lò để đốt củi rừng. Điểm thứ hai, cảnh sát Hồng Kông không thật sự dùng bạo lực, dù có bắn súng phun nước xịt hơi cay với đoàn biểu tình, nhưng qua nhiều video cho thấy họ chỉ làm nhiệm vụ chứ không phải là vì hận thù. Đã. An ninh cộng sản Việt Nam, công an thì khác hẳn. Trước hết là cách tuyển chọn, được chọn thì phải hẳn là phải qua xem kỹ tới ba đời với con ông, đúng chủ nghĩa lý lịch. Sau đó được giáo dục rạch ròi là chỉ có ta và địch, hoặc là ta hoặc là phản động, phải căm thù phản động, khác chính kiến với là phản động, tiêu diệt phản động là nhiệm vụ. Do đó an ninh công an đàn áp biểu tình với tâm thức tiêu diệt kẻ thù. Bên Hồng Kông khác Việt Nam với chỗ đó. Cái này thì tôi đồng ý. Ví dụ đơn giản vài trường hợp, họ cho an ninh giả dạng làm người biểu tình gây bạo động để lấy cớ đàn áp. Công an an ninh Hà Tĩnh lừa đoàn biểu tình chống Formosa ra một khoảng đất trống để ra tay khốc liệt. Ngày 10 tháng 6 2018, ngay tại Sài Gòn, an ninh công an bắt cả người mà họ chỉ nghi ngờ sẽ tham gia biểu tình chống luật về an ninh mạng và luật đặc khu, để đưa về công viên Tao Đàn để đàn áp dã man. Điểm thứ ba là về tuyên truyền, thì báo chí Trung Quốc cho rằng người Hồng Kông biểu tình là do ngoại bang xúi dục trả tiền, bị các lực lượng cực đoan và phương Tây đứng sau. Chính lãnh đạo thân Bắc Kinh tại Hồng Kông ban đầu cũng cho là cực đoan, điều này cho thấy cộng sản coi dân là ngu dốt nên bị kẻ xấu lợi dụng. Ngu dốt như thế, nhưng tại sao Trung Quốc chọn Hồng Kông là cửa ngõ để giao thương với thế giới văn minh về mọi mặt? Tuyên truyền như thế thì rõ ràng chỉ có ngu xuẩn cộng sản nhắm mắt nói cản. Và công công cho rằng Việt Nam cũng in hệt cộng sản này. Điều thứ tư, về tư pháp thì những bản án của Hồng Kông căn cứ theo luật pháp, như mấy án tù với nhà lãnh đạo trẻ Joshua Wong, Hoàng Chí Phong, liên quan đến cách mạng dù vàng năm 2017-2018. Mới nhất là bản án 2 tháng tù giam, nhưng Joshua Wong được giảm án 1 tháng, trả tự do vừa đúng lúc để anh trực tiếp lên tiếng tham gia vào phong trào chống Bắc Kinh đang ở thời điểm cao độ nhất. Còn tòa Việt Nam thì không xử theo luật, thực tế là trù dập để trả thù. Khởi đầu như bản án vô nhân tính với Chi Thức Yêu Đức Trần Duy Thức và vô số những bản án khác nữa trong hiện tại, ví dụ vì tội phá rối trật tự công cộng hoặc tuyên truyền lật đảo chính quyền nhân dân rất mơ hồ, mà chỉ xử trong vài tiếng đồng hồ với hàng rào an ninh tối đa bên ngoài rồi tuyên án hàng chục năm tù. An ninh công an thì dùng tối đa bạo lực ngoài đường và trong đồn, còn tòa thì dùng luật bừa bãi tối đa trong phòng. Đó là bản chất chế độ cộng sản Việt Nam. Và công công đặt dấu hỏi rằng 22 năm người Hồng Kông đã thức tỉnh, còn Việt Nam bao giờ? Và tôi lại tham khảo thêm là tài liệu của website Đại Kỷ Nguyên nói về cái cuộc đấu địa chính trị và nền kinh tế giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình, và đặt câu hỏi rằng Tổng thống Trump có sẽ nêu vấn đề Hồng Kông với ông Tập tại thượng đỉnh G20 hay không. Tác giả là blogger Chí Nguyễn. Tổng thống Donald Trump sẽ nêu vấn đề về nhân quyền Hồng Kông với Chủ tịch Trung Quốc tại một cuộc gặp tiềm năng giữa hai lãnh đạo hội nghị thượng đỉnh G20 Nhật Bản hay không? Thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã cho biết rằng tôi chắc chắn đây sẽ là một trong những vấn đề mà họ thảo luận. Đấy là Ngoại trưởng Mỹ. Ông Pompeo khẳng định Tổng thống luôn là người bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ, và ông nói rằng mức thuế quan diện rộng của Tổng thống Trump đối với hàng hóa Trung Quốc là một phần trong cuộc thương chiến, cho thấy ông sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh. Trong một thời gian dài dưới thời của các Tổng thống Đảng Cộng Hòa, Dân Chủ, chúng tôi đã để cho Trung Quốc lợi dụng chúng tôi về thương mại và theo những cách thức khác nhau. Tổng thống Trump đã rất mạnh mẽ đẩy lùi Trung Quốc.
Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay được tổ chức tại thành phố Osaka, Nhật Bản từ 28 đến 29 tháng 6. Và trên Dân Làm Báo ngày 10 tháng 6 đăng bài của báo Asia Times của tác giả Jong Tan Mantra và Lê Kim Song dịch, với tựa đề là Tiến thoái lưỡng nan của Trung Quốc đối với Hồng Kông. Bi kịch Hồng Kông và sự quyết tâm rõ ràng của Bắc Kinh để chấm dứt một quốc gia hệ thống một cách êm thấm càng tốt, là mối quan hệ này không cần phải mang tính hủy diệt như thế. Vào thời điểm chuyển giao năm 1997, sau 156 năm cai trị của người Anh, người ta phần nào hiểu được quyền tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng cũng có nhiều thiện ý và sự lạc quan về sự chấm dứt quy chế thuộc địa như báo hiệu một tương lai tươi sáng cho Hồng Kông, một phần của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Những người lạc quan tin tưởng vào lời nói của lãnh tụ tối cao Đặng Thị Bình, việc Hồng Kông giữ lại những quyền tự do dân sự và hệ thống tư pháp được xem như là một mô hình mà Đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến khích Đài Loan thiết lập một quan hệ chính trị hợp nhất với Trung Quốc. Vì vậy, tôn trọng Hồng Kông và giữ lời hứa về tương lai của lãnh thổ như nói trong tuyên bố chung 1984 và sự hình thành luật căn bản 1984 là lợi ích của Trung Cộng. Đấy là, nhưng mà ông này buồn thay, tất cả những viễn kiến đầy hy vọng này đều sai. Đảng Cộng sản Trung Quốc không bao giờ coi Hồng Kông là chuyện gì khác ngoài điều Hồng Kông là một công việc chưa hoàn tất từ thế kỷ ô nhục của Trung Quốc. Cho Hồng Kông quy chế đặc biệt chỉ là một sự bất tiện tạm thời để cho người Anh rời Hồng Kông nhanh chóng và lặng lẽ. Sau đó, điều cấp bách đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc là thiết lập quyền chủ nhân trên lãnh thổ và áp đặt hệ thống hành chính của nó càng nhanh càng tốt. Bằng chứng về ý định của Đảng Cộng sản Trung Quốc rành rành vào thời điểm thập niên 1980 và sau đó, cho những ai quan tâm, bản năng thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là làm điều gì tự nhiên. Nó khống chế Hồng Kông bằng cách lật đổ. Trước thời điểm 1997, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xâm nhập Hồng Kông ở tất cả các tầng lớp với những nhân vật có ảnh hưởng và tăng cường các hoạt động của United Front Work Department tại Hồng Kông. Những doanh nhân dẫn đầu bị mua chuộc, võ cộng sản, doanh nhân mua chuộc bởi các lời hứa cho đặc biệt tham gia vào thị trường và các tài sản Trung Quốc để đổi lại hậu thuẫn chính trị. Ngay cả các tổ chức băng đảng bị dụ dỗ và được tán dương như là những tổ chức yêu nước và thỉnh thoảng được sử dụng như là dân quân của đảng trên các đường phố Hồng Kông. Những cuộc đột nhập này đã không nói về một sự tái đoàn tụ gia đình hay sự kinh doanh chung với Hồng Kông, nhưng là sự chiếm quyền của một đối thủ với ý định thiết lập sự áp đảo rõ ràng. Điều này đòi hỏi sự phục tùng và trung thành không thắc mắc từ ban đầu với việc Bắc Kinh chọn Đổng Kiến Hòa, mở một đại gia về chuyên chở hàng hải nhiều thân thiện nhưng không hiệu quả làm đặc khu trưởng đầu tiên của Hồng Kông. Nếu Bắc Kinh quan tâm đến việc phát triển một mối quan hệ tương kính với Hồng Kông mà người Hồng Kông chỉ đã chọn Am Chon Chan, người đứng đầu dịch vụ dân sự để lãnh đạo chính quyền lãnh thổ. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà ta, Am Chon Chan là bà ta là người mà dân Hồng Kông rõ ràng ưa chuộng vào vai trò toàn quyền. Sự bổ nhiệm bà ta sẽ gửi đi một tín hiệu đối với thế giới rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu và đánh giá được những gì tạo cho Hồng Kông một vị trí đặc biệt. Đây là ông này rất là hay. Điều này không phải là ý định của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vả lại, trong những năm tháng gần đây, điều đã trở nên không còn nghi ngờ gì nữa là Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình quyết tâm chấm dứt những bảo đảm về một quốc gia hai hệ thống sớm hơn nhiều trước thời hạn 2047, như được hình dung trong đạo luật căn bản của Hồng Kông. Thật vậy, vào năm 2007, ông Boris Johnson, Ngoại trưởng Anh lúc đó, thúc giục Bắc Kinh khởi xướng cải tổ chính trị Hồng Kông như hình dung trong tuyên bố chung 1984. Một phát ngôn viên cho chính quyền Bắc Kinh bẻ lại rằng tuyên bố đó không phải là một hiệp ước, nhưng là một tài liệu không còn ý nghĩa cho thực dụng nào. Dự luật dẫn độ mà các nhà chỉ trích lo sợ là hợp pháp hóa việc túm lấy những người được xem là bất mãn ở Hồng Kông và di chuyển một cách bí mật đi nơi khác sẽ được chấp thuận. Sự giận dữ đối với dự luật này đã đưa đến việc nhiều người đi ra đường phản đối nhiều hơn bất cứ lúc nào kể từ khi Hồng Kông phản ứng đầy căm phẫn đối với vụ thảm sát tại Thiên An Môn vào năm 1989. Nhưng đối với Bắc Kinh điều đó không quan trọng, chỉ như sự chiếm đóng vùng trung tâm Hồng Kông của phong trào dù vào năm 2014 để đòi hỏi cải cách chính trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm rõ như ban ngày rằng nó có ý định kiểm soát chặt chẽ việc ai được cho phép làm ứng viên vào công sở tại Hồng Kông và ai sẽ được lựa chọn. Năm 2013, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải cân nhắc khi khoảng 500.000 người Hồng Kông diễn hành để phản đối lại luật chống kích động phản loạn được đề nghị. Luật này được xem như là một cuộc tấn công trực tiếp đối với tự do diễn đạt của lãnh thổ Hồng Kông. Hiện tại, vị đặc khu trưởng được lựa chọn từ một danh sách ứng viên được chấp thuận bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc lựa chọn này do một ủy ban gồm 1.200 người cũng được bổ nhiệm bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong số 70 ghế của lập pháp, 35 thành viên được bầu trực tiếp và 35 người khác được chọn để đại diện nhiều nhóm lợi ích khác nhau từ các khu vực của nền kinh tế và các hội đồng thị xã. Hệ thống này bảo đảm đa số các nhà lập pháp đều mang ơn sự bảo trợ của Bắc Kinh. Đấy, đấy, đấy. Dĩ nhiên trong con mắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, yêu nước là yêu Đảng Cộng sản, ở Việt Nam cũng thế, yêu nước là yêu Đảng Cộng sản nhé. Bây giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối diện với những thách thức với chính việc làm của cái đảng. Một hình ảnh đập vào mắt từ các cuộc biểu tình trong những năm gần đây là các cuộc biểu tình này do giới trẻ áp đảo. Những người mà vào thời điểm chuyển giao năm 1979 là những đứa trẻ lên ba. Đây không phải là những người chống đối về việc làm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tay chân của nó, vì do những khái niệm xa lạ do sự cai trị thuộc địa của người Anh. Những người biểu tình này chỉ muốn giữ những quyền và các tự do như một phần của văn hóa dân sự của Hồng Kông. Với sự nhận thức đó, tỷ lệ người cho rằng họ là người Hồng Kông, không phải người Trung Quốc. Đấy, tôi nhắc lại, họ là người Hồng Kông, không phải là người Trung Quốc. Và cái cho rằng đó đã gia tăng bất thường. Vào thời điểm chuyển giao 1997, chỉ có khoảng 17% các người tham dự và các cuộc thăm dò nói họ vui vẻ nhận họ là người Trung Quốc. Tỷ lệ này đã giảm xuống 21% trong một cuộc thăm dò mới đây. Nhưng sự đe dọa lâu dài đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc là một con số khác. Trong một vài thăm dò cho một trong 6 người trẻ trong hạng tuổi 18 và đến 29 nhận dạng họ là người Hoa, so với 65% nhận dạng họ là người Hồng Kông. Số còn lại cho là họ là vừa là Hoa vừa là người Hồng Kông. Phần lớn dòng công chỉ ra đường khi họ thấy không thể chịu nổi cách hành động của nhà cầm quyền. Và những người diễn hành phần lớn luôn luôn im lặng như trong cuộc diễn hành chống luật dẫn độ vào ngày Chủ nhật. Và Jonathan Mantrop kết luận rằng Bắc Kinh nên trách chính mình. Chỉ có một kết thúc bi thảm cho câu chuyện khi dân Hồng Kông không còn lựa chọn nào khác hơn là bước ra đường phố để bày tỏ sự chống đối với những gì người ta làm đối với họ. Và đây là một bài nữa của dân tranh đấu dân chủ ở Việt Nam, mà bà là bà Nguyễn Thị Cỏ Mai. Bà này là ở bên Pháp thì nói về sự sụp đổ của Cộng sản. Thử nhìn lại Liên Xô và cả đông sụp đổ, tại sao Việt Nam chưa? Từ 1987 tình hình Ba Lan, đã rồi nhắc lại Ba Lan rồi. Rồi nhắc là Liên Xô thì chúng ta biết rồi. Về phía Cộng sản ở Việt Hà Nội, bản ban lãnh đạo của họ cũng thật sự lo sợ cho số phận của họ. Và lúc đó thì Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt cho người tìm cách tiếp xúc thăm dò không chính thức phía Hoa Kỳ, vì Hà Nội hãy còn bị cấm vận. Một luật sư kỳ cựu ở Hà Nội, từng làm chánh văn phòng ở Bộ Kinh tế của Chính phủ đầu tiên năm 96, được gửi qua Hà Nội đây. Tôi đem cái này vào để kết thúc cái này, là cho thấy rằng tình hình ở Việt Nam khác Hồng Kông là vì nó vướng cái Đảng Cộng sản. Và lúc mà Liên Xô sụp đổ là cái nôi của Cộng sản sụp đổ rồi, thì Cộng sản nó lo sợ như thế nào và nó vận động Mỹ với các nơi như thế nào. ở Âu Châu, đại sứ Âu Châu cũng của Việt Cộng cũng có những cuộc nói chuyện, khi thì tại Paris, khi tại Bruxelles để thăm dò thái độ của Hoa Kỳ. Nhưng tới năm 1992 Bắc Kinh trụ lại được, Cộng sản Liên Xô sụp thì bây giờ Bắc Kinh trụ lại được. Thì thấy ván cờ domino không xảy ra, Hà Nội liền bám theo Bắc Kinh. Sau khi Lê Đức Anh đi qua tàu về, mọi người lo củng cố quyền lực, đập tan mọi dấu hiệu hướng về, tức là gì, Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó luôn luôn còn đảng còn mình. Cộng sản ở Việt Nam đang áp dụng mức đúng mức lời dạy của Lenin để bảo vệ chế độ. Cái lời dạy này rất là ác liệt, biết cai trị triệt để bằng bạo lực thì chế độ không bao giờ sụp đổ. Thế bây giờ nó cai trị bạo lực thì chế độ không bao giờ. Và thằng Tàu cũng thế, có vì nó có vụ Thiên An Môn. Vậy do đâu mà Cộng sản Việt Nam chưa chịu tiêu vong như tiền bối của nó? Do lãnh đạo tài ba hả? Không phải. Do dân tộc Việt Nam thật lòng chấp nhận Cộng sản hả? Không phải. Hay là do Đảng Cộng sản có vai trò lịch sử hả? Công đoàn đoàn kết Ba Lan thanh toán xong nhà cầm quyền Cộng sản Bulgari, Hungary, Czech lần lượt xô ngã tượng Stalin và Lenin ở xứ họ, dân chúng tràn ra đường chào mừng vận hội mới không tiếng súng. Chỉ có ở Rumani, chủ tịch Cosescu khát máu lì lợm cố bám chế độ như giữ của hương hỏa, ra lệnh công an một vụ bắn vào dân chúng xuống đường, làm thiệt mạng cả ngàn người, nhưng cũng không đủ sức ngăn chặn làn sóng người biểu tình đông hàng triệu người. Sau cùng Cosescu kêu gọi quân đội can thiệp, quân đội xuất hiện lại đứng về phía dân, chống lại công an để bảo vệ dân. Cách mạng thành công. Vợ chồng Cosescu bị cách mạng bắt và bị tòa án cách mạng xử tử hình. Cả hai vợ chồng bị bắn tại một góc đường ngay trong đêm Giáng sinh 1980. Thì cái này thì tôi đã dùng những cái sự kiện lịch sử này để tôi cảnh cáo Việt Cộng. Anh không có chịu là diễn biến hòa bình như Ba Lan thì anh sẽ gặp phải diễn biến không hòa bình như ở Rumani. Và bà có may, bà kết thúc bài với tựa đề là Nỗi bất thành của Việt Nam. Nhìn lại lịch sử sau Thế chiến, các nước bị phương Tây đô hộ đều lần lượt được độc lập, mà không phải làm chiến tranh giải phóng kéo dài mấy chục năm, tốn hao xương máu của dân hàng chục triệu người, làm mà lại sớm phát triển. Chỉ có Việt Nam bị đẩy vào cuộc chiến chỉ vì Hồ Chí Minh muốn Việt Nam phải trở thành nước Cộng sản. Hồ Chí Minh đã nói, dù phải đánh Tây 10 năm nữa, phải đốt cả dãy Trường Sơn, ta vẫn phải làm. Cờ độc lập bây giờ trong điều kiện này là độc lập của phe quốc gia, không phải độc lập hoàn toàn của ta. Năm 1946, Hồ Chí Minh phát động cuộc kháng chiến chống Tây là để có điều kiện rút ra khỏi Hà Nội, không phải xấu hổ. Nghe kháng chiến chống Tây trở lại, toàn dân lập tức đứng lên tham gia kháng chiến. Dân trong Nam làm kháng chiến trước lệnh kháng chiến của Hồ Chí Minh. Tôi đã nói cái chuyện này nhiều rồi. Khi Hồ ký thỏa ước 6 tháng 3, 46 rước Tây lên Hà Nội, lính Việt Minh hợp tác với lính Tây cùng hành quân lên Việt Bắc để tạo thành những lực lượng võ trang của các đảng phái quốc gia lúc bây giờ mạnh hơn Việt Minh, thì kháng chiến trong Nam không chấp nhận lệnh cưng chiến của chính phủ Hà Nội, vẫn tiếp tục đánh Tây. Nhắc lại cái này, chi đến này thì tôi chưa nói bao giờ, nhưng bây giờ bà Nguyễn Thị Cẩu Mai bà nói rằng ông Bởi Viễn là kháng chiến Nam Bộ, ông nói DM đã nói tục DM chưa có độc lập cứ quýnh nữa, chừng nào có độc lập mới thôi. Và ông Bởi Viễn lập tức bị Hồ Chí Minh khiển trách, và họ gửi Lê Duẩn, Hà Huy Giáp, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Linh vào Nam để nắm kháng chiến trong Nam, loại Bởi Viễn, buộc Bởi Viễn phải rút về thành. Đây lần lượt tái chiếm Việt Nam, bao nhiêu nhà ái quốc chân chính phải đi ra khu kháng chiến về thành ấy, và bị Việt Minh coi là đồng nghĩa với Việt Giam. Họ bị Cộng sản giết để giành độc quyền lãnh đạo kháng chiến cho Cộng sản. Trường hợp Hồ Văn Ngà mới thật thương tâm rơi nước mắt, cùng rời khỏi Sài Gòn với Cộng sản, sau đó ông bị Cộng sản giết ở Bạc Liêu với tội danh Việt Giam. Và trước khi bị giết, cái này thì tôi cũng biết rồi, nhưng mà hoan hô và những thiệt có may nhắc lại. Hồ Văn Ngà bình tĩnh nói với tên Việt Minh sắp giết ông rằng, mấy em giết qua thì cứ giết, nhưng đừng nói qua là Việt Giam, qua không bao giờ là Việt Giam hết. Và Nguyễn Thị Cẩu Mai nói rằng kháng chiến giành độc lập là sự nghiệp của toàn dân. Họ làm kháng chiến chỉ vì lòng yêu nước, Cộng sản cướp công của nhân dân, lấy của làm của riêng cho Cộng sản, biến Việt Nam thành Cộng sản và tuyên bố đó là tất yếu lịch sử. Lịch sử Việt Nam trong vừa qua nhập nhằng giữa nhân dân yêu nước với Cộng sản, ăn cỏ, Cộng sản ăn cỏ, mà một số người, nhất là đảng viên Cộng sản, không hiểu tách bạch để thấy đâu là công và tội. Chính yếu tố lịch sử éo le này đã không cho phép Việt Nam sớm thay đổi như Đông Âu. Vốn khi thua, chẳng có gì để mất, khi ăn thì có tất cả đấy, khẩu hiệu của Cộng sản đó. Là chúng ta đấu tranh không có gì để mất, nhưng mà nếu mà thắng lợi thì chúng ta có tất cả. Bà hoan hô, bà Nguyễn Thị có vai nhắc là cái này. Vốn khi thua chẳng có gì để mất, khi ăn thì có tất cả. Nay đã ăn cả nước thì Cộng sản không dạy gì là tự mình thay đổi. Kẻ đói nay được ăn trên ngồi trước thì không ai dạy gì mà rời khỏi chiếu, chết cũng bám tới cùng. À, đấy là cái mà tôi nói là Việt Nam khác Hồng Kông, là cái chỗ là hoàn cảnh lịch sử nó khác nhau. Và bà cũng thường hay đặt vấn đề là Việt Nam có điều kiện thay đổi. Như đã nói, Âu Châu thay đổi từ bỏ Cộng sản sớm nhờ điều kiện văn hóa. Việt Nam có yếu tố văn hóa nhưng không được thể hiện rõ như Âu Châu. Văn hóa Âu Châu động trong lúc văn hóa Việt Nam lại tĩnh. Cả ngàn năm thấm nhuần thứ khổng mạnh biến chất, thứ tổng nho quân sự thần tử. Còn dân vi quý sao thứ chi quân vi hình, mới chỉ kịp lóe lên, chưa kịp định hình, nói chi đến định chế hóa. Nên tàu khác Việt Nam rất rõ, nói tàu và Việt Nam là đồng văn đồng chủng là nói sai hoàn toàn. Nói theo quan điểm Cộng sản lệ thuộc tàu, trong văn hóa tàu hoàn toàn không có chữ tự do, chữ dân chủ. Ngày nay, chữ dân chủ vẫn còn bị cấm ở bên tàu. Và lại dân tàu không bao giờ mơ màng tới dân chủ tự do, họ chỉ mong đất nước không loạn lạc để họ được ăn cơm không ăn cháo. Hay quá. Họ chỉ mong đất nước không loạn lạc để họ được ăn cơm không ăn cháo. Nếu dân tàu đòi suốt đời đói, dân chủ rất thường, dân tàu rất hưởng ứng chế độ ngày nay của Tập Cận Bình. Trong lúc đó tuy chịu ảnh hưởng tàu lâu dài, nhưng Việt Nam có được một truyền thống văn hóa xã thôn. Theo đó, xã thôn tổ chức chính quyền trên cơ sở hương ước, và con hồ bà này nói đến hương ước, tức gọi là dân chủ trực tiếp, một thứ hiến pháp của làng, nên mới có câu lệnh vua thu lệ làng. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Việt Nam cũng khác hơn ở tàu. Trong gia đình Việt Nam, mỗi thành viên đều có vị trí rõ ràng của mình. Trong gia đình tàu, các thành viên đều mờ nhạt dưới uy quyền của người cha, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Có cha mà bảo con chết là con phải chết, mà không chết là bất hiếu. Văn hóa là điều kiện đưa đến một chọn lựa thể chế chính trị Việt Nam đã có sẵn. Vấn đề còn lại là mọi người hãy sáng suốt tách bạch vai trò thật sự của toàn dân trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc, với sự cướp công kháng chiến của dân do Hồ Chí Minh cướp được. Xác định lại đúng chỗ đứng của mình để từ đó đứng lên làm cuộc cách mạng dân chủ thật sự. Việt Nam phải có dân chủ, vì dân Việt Nam đã đổ máu đánh ngoại xâm giành độc lập, chứ không phải là người Cộng sản, vì Cộng sản chỉ cướp chiến lợi phẩm. Đó mới đúng là thật yếu lịch sử. Tôi hoan nghênh bản thân nói về cái việc Cộng sản là gì, đem vào đây là để chứng tỏ rằng hoàn cảnh lịch sử bên Hồng Kông nó khác với hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam. Và đây là những kết luận ngắn gọn của tôi. Tôi đã đánh giá rằng đấu tranh ở Việt Nam là lệ thuộc vào ba vấn đề mà người xưa gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngày nay thì thiên thời tôi cho là một tình hình quốc tế thuận lợi. Địa lợi tôi cho là đó là cái tương quan lực lượng giữa ta và địch. Và nhân hòa là lòng dân. Đấu tranh của chúng ta đối đánh đuổi Cộng sản thừa sai tàu ở Việt Nam, cũng như đánh đuổi cái xâm lược của tàu, là tùy thuộc vào ba yếu tố đó. Về lòng dân thì chúng ta thấy rằng chúng ta có lòng dân. Và thiên thời tức là một tình hình quốc tế thuận lợi, thì khi mà thế giới đã đặt vấn đề là đánh cho chết chủ nghĩa xã hội Cộng sản toàn thế giới, mà trung tâm của nó là nước tàu, thì tình hình quốc tế đang thuận lợi, tuy rằng chưa được thuận lợi lắm triệt để, nhưng mà đang trên đà biến chuyển rất thuận lợi cho chúng ta. Chúng ta chỉ có một vấn đề nữa là
tương quan lực lượng, tức là bộ máy đàn áp của Việt Cộng nó còn mạnh, và sức bật của Việt Nam, của chúng ta chưa đủ mạnh để làm cho cái bộ máy đàn áp của nó bị vô hiệu hóa. Và chúng ta chờ xem là cái cuộc đấu địa chính trị và địa kinh tế của thế giới đối phó với sư phụ tàu của Việt Nam Cộng sản đi đến cái giai đoạn nữa là khiến cho thành Việt Nam Cộng sản nó chết chẹt giữa cái cuộc đấu đó, và nó không biết luồn lách cách nào để nó thoát ra, và tình hình nội bộ của nó khủng hoảng đến mức độ nào. Thì cái yếu tố thứ ba là so sánh lịch sử của giữa ta và địch đang lần hồi cải thiện. Đừng có trách rằng dân Việt Nam sợ Cộng sản. Sở dĩ mà người ta chưa thể đứng lên một cách toàn diện được, người ta đã đứng lên nhiều lần rồi mà chưa đứng lên toàn diện được, là bởi vì cái tương quan lực lượng bộ máy đàn áp nó còn mạnh, và chúng ta chỉ có thể bật dậy từng địa phương mà chưa. Chỉ có lần duy nhất là ngày 10 tháng 6 năm 2018 là bật dậy, chẳng những ở Sài Gòn nhưng mà ở đến 28 tỉnh trên toàn quốc. Đấy là chứng tỏ rằng vào cái lúc mà bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản nó bị yếu thế trên trường quốc tế và nó không dám đàn áp, mà nó làm mà nó thấy dân đông quá nó còn cởi quần cởi áo buông vũ khí nó bỏ chạy nữa. Thì đấy là cái dấu hiệu là khi mà tình hình quốc tế thuận lợi và khi mà cái sức bật của chúng ta mạnh lên thì tương quan lực lượng sẽ được cải thiện. Và tôi nghĩ rằng cái ngày mà cái tương quan lực lượng cải thiện không xa nữa đâu, là vì nội bộ thì nó đang lủng củng, nó khủng hoảng nội bộ, khủng hoảng từ nhân sự cho đến chính sách cho đến điều hành chế độ. Tôi xin hết.